Bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn, Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Khi cơm xong, anh còn ngồi lại nắng chơi. Câu chuyện anh bệnh binh lại được nhắc đến. Anh trạm trưởng nói: "À, anh chàng này không ăn uống gì được nữa hết. Chứ nếu ăn được, thì mai tôi lục ba lô anh ta coi có cái gì ăn, tôi sẽ đổi gà cho anh ta." Tôi đâm ra ân hận, vì lúc nãy nấu cháo gà mà tôi đã quên khuấy đi rằng bên cạnh mình còn có một người bệnh cần ăn cháo. Tôi nói để chữa ngượng: "Để mai coi anh ta có tỉnh dậy không, tôi sẽ nấu cháo cho anh ta một tí."
"Phải đó, làm phước cho con cháu sau này."
Anh trạm trưởng ngồi trầm ngâm, lâu lâu mới nói vài câu. Tôi cứ tưởng anh ta sắp xa về, nhưng trông chừng anh ta muốn nói chuyện gì. Trông chừng anh ta muốn nói chuyện gì. Mãi lúc sau anh ta mới hỏi tôi: "Anh có nghe Đài Bắc Kinh không?"
"Có."
"Các anh nghe thế nào?"
"Thì nghe như anh nghe vậy thôi."
Tôi muốn hỏi thẳng, các anh là có nghe vụ đồng chí Lưu Thiếu Kỳ không?
"Có."
"Các đồng chí nghĩ thế nào?"
"Còn biết nghĩ thế nào nữa, bao giờ Trung ương có chỉ thị thì mình học thế thôi."
Anh trạm trưởng lặng thinh, tôi biết anh chàng này ít ra cũng trình độ tổ trưởng hoặc chỉ huy. Anh nói: "Thiệt là rầu, các ông anh bà chị mình hết sức. Đất nước họ hòa bình, ăn no phè ruột ra rồi ngủ. Em út đánh giặc mệt ứ hơi, đã không lo giúp đỡ, lại còn chơi cái mẫn đó. Năm 57, nằm hầm bí mật, lính nó đái lên đầu mình bầm gan tím ruột, muốn nhảy lên ăn thịt nó. Vậy mà năm đó, ông anh cả của mình lại phạm vào chủ nghĩa xét đi xét lại chi đó. Liệt cường trên thế giới không ủng hộ đá đành, ông anh mình lại cũng không ủng hộ, thiệt là kỳ cục." Anh trạm trưởng lại tiếp: "Tôi nói thật với các anh nhé, các anh không có ở miền Nam trong những năm đó, nên không biết nỗi đau thương của bọn chúng tôi. Bị bắt, bị đài côn đảo gần hết, còn sót mấy người không làm ăn gì, kẻ vô chùa tu, người mai danh ẩn tích. Ngày ngày, ngóng trong miền Bắc, ngóng trong các ông anh lớn, rốt cuộc chẳng được cái cốc khô gì." Phe mình nói chuyện tày trời, nào tình nghĩa vô sản rùm beng, rốt cuộc Mỹ nó đánh mình mà mình không dám hó hé, mình chửi nó, nhưng coi kỹ lại, mình không bằng nó. Anh trạm trưởng trợn mắt như cãi nhau với tôi.
"Ừa, tôi dám nói vậy mà, nhìn lại mà xem có đúng hay không, nó nói ít hoặc không thèm nói mà làm nhiều. Nó đâu có la ó gì hung đâu. Vậy mà đùng một cái, nhảy vô 500.000 lính Mỹ ở miền Nam, làm thiên hạ trắng mắt ra mà nhìn. Còn miền Bắc bị đánh tan nát như vậy đó, có anh Liên Xô nào lái máy bay đánh giết phi cơ Mỹ không? Có anh Trung Quốc nào dám nhảy vô cầm súng bắn Mỹ không? Rốt cuộc, ai cũng đứng đằng sau lưng thằng em út. Và lúc nào cũng hoan hô, thằng con nít ăn ớt giỏi quá, ăn thêm vài trái nữa đi, ăn xong leo bẻ giùm mấy trái dừa kia nữa." Anh trạm trưởng cười mỉa mai. "Mà cũng chưa hết, thằng nhỏ bắt cá cũng giỏi lắm, thằng nhỏ vốn liếng thoáng, thấy mấy anh lớn khen thì hứng chí, nhảy a vô thộp, tưởng cá lóc, không ngờ cá mặt quỷ gai góc đầy mình. Mới vớ vô, bị nó đâm la trời, nhưng vì lỡ nhận là mình gan lì rồi, không lẽ chịu thua, ráng bắt con cá. Bắt không được mà hai bàn tay sưng vù, kêu cha kêu mẹ. Mấy thằng lớn đầu đứng xa xa nhìn nhau cười ha hả." Anh trạm trưởng kể chuyện nghe thật hài hước, cho nên người nghe càng chua chát. Tôi lặng thinh. Anh trạm trưởng dường như bắt gặp được người bạn tri âm, bèn sổ thêm bầu tâm sự. "Hồi tôi còn nằm trong tù, tôi thấy đau khổ cho cái số phận của mình quá, đang đánh giặc ầm ầm, tự nhiên ký kết chưa neo. Mình là kẻ đang tung hoành ngang dọc, bỗng nhiên lại xếp cánh nằm hang, nghĩ thật bầm gan tím ruột. Tôi nói thật với các anh là hồi đó, tôi không còn mong ngóng cái gì nữa hết. Cái sự xây dựng lực lượng 2 năm ở miền Bắc, rồi trở về thống nhất đất nước càng nhắc càng nghe nó xa vời. Tôi ở trong tù đâu có biết tin gì. Có một hôm tên chúa ngục đập cửa gọi tôi vào lúc nửa đêm. Tôi đang ê ẩm cả mình mẩy. Tôi lên phòng tra, bụng nghĩ chắc lãnh thêm một trận đòn nhừ tử. Nhưng không phải. Hắn ta mời tôi ngồi uống nước trà, rồi hắn cười ngạo nghễ.
Hè, anh biết tin gì không?
Tôi đáp, đâu có biết. Hắn phì phà điếu thuốc xì gà rồi cười.
Tôi cho anh hai cái tin mừng về sự xây dựng xã hội chủ nghĩa đại thắng lợi.
Kha kha, nè, biết uống la dê không? Là một chai đi rồi tôi nói cho mà nghe, uống một chai để ăn mừng. Hắn khề khà, kéo dài câu chuyện một cách khó chịu. Cuối cùng ra mới đứng dậy chống nạnh hai quai và nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.
Anh có biết tổng số xe hơi miền Bắc hiện nay là bao nhiêu không?
Dạ không biết, tôi đáp. Hắn xòe bàn tay ra và nói, có tất cả là 6 chiếc, trong đó có một chiếc không chạy được mang tên là Chiến Thắng. Như vậy, còn lại 5 chiếc tất cả. Thế nhưng vừa rồi, mới rồi đây, chỉ còn lại có 4 chiếc. Toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa của các anh chỉ còn lại có 4 chiếc xe cam nhông như vậy, cũng nhiều quá chứ.
Tôi giận uất người lên, nhưng tôi làm gì được hắn, trong khi tôi nằm trong tay hắn.
Hắn gọi người mang la dê nước ngọt mời tôi và tiếp.
Để tôi kể cho anh nghe nốt câu chuyện nhé.
Số xe trên miền Bắc xã hội các anh bây giờ, tôi cam đoan không quá 5 chiếc. Là vì sao? Vì vừa rồi, có một anh tư sản do chính phủ Bắc Kỳ bắt phải đi cải tạo ở Vĩnh Linh. Công việc mà y phải làm hàng ngày là xúc đá đổ đường. Anh tư sản kia, vì không phải là tay vô sản trắng, nên anh ta có xe hơi và biết lái xe chơi. Vì thế, cho nên từ việc xúc đá đổ đường, anh ta được gọi lên cầm lái ô tô chở đá đổ đường. Chà chả, cầm lái xe là thành phần lãnh đạo đó nghe. Như vậy là anh tư sản kia từ giai cấp bóc lột phải dìm xuống bùn đen mà ngồi lên được giai cấp lãnh đạo rồi nhé. Bỗng một hôm anh nọ, anh ta lái xe võ công nhân ruột tư sản kia không đời nào cái sự chỉnh huấn thay đổi được, giọt xe qua cầu Hiền Lương mà chạy thẳng về Sài Gòn. Đó là nguyên nhân là như thế đó, cho nên toàn bộ xe hơi ở ngoài Bắc Kỳ hiện giờ chỉ còn lại có 4 chiếc. Anh trạm trưởng thở dài, một chốc anh hỏi tôi.
Ở miền Bắc có chuyện như vậy thiệt sao anh?
Tôi lại ngồi lặng im, anh trạm trưởng thở dài não nuột. Nếu quả tình có việc đó, thì ở miền Nam này bọn tôi còn trèo đèo lội suối làm chi nữa?
Tại sao?
Là vì xây dựng chủ nghĩa xã hội, đâu có hấp dẫn gì đâu. Trong cái túi sắt của rừng thiên nước độc này, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu mái đầu đã muối tiêu, mặt mũi hốc hác, cặp mắt thao láo, lúc nào cũng ngóng xem mặt trời ở hướng nào. Ở trong rừng, người đi đường, cả người dẫn đường cũng đều mất hướng. Tôi biết họ cũng như tôi, đã quá nửa cuộc đời theo lý tưởng, chân đã mòn, trí đã tiêu hao. Tôi biết họ cũng như tôi, giờ đây mỏi mệt, nhưng đích thì chưa trông thấy đâu. Anh trạm trưởng móc thuốc ra hút, rồi sau đó đã nuốt trứng mấy ngụm khói vào bụng, như muốn nén đi những nỗi thắc mắc kinh niên. Anh nói lãng đi.
Tôi còn mấy đứa nhỏ học ngoài đó.
Ồ, anh có con lớn như vậy à? Tôi đã 45 tuổi rồi chứ ít sao anh? Tôi thấy anh trạm trưởng rủ xuống với mái tóc xám tro của anh. Từ khi tiếp xúc với anh tới giờ, tôi không nom thấy anh già. Nhưng bây giờ, khi nghe anh nói đến các con lên đại học, thì tôi mới trông thấy anh già, tội nghiệp, con Bắc, cha Nam.
Một chốc anh lại hỏi tôi.
Tôi hỏi thật mà anh cũng phải trả lời thiệt nhé. Ở miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, có ngon hơn miền Nam mình không?
Tôi cười và tìm cách nói lanh quanh, không trả lời thẳng. Điều tôi muốn nói với anh là chế độ nào nhiều cơm gạo và thỏa mãn người đời nhiều nhất thì đó là chế độ ta cần bảo vệ và vun bồi. Chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết thì có vẻ hay thật, nhưng nó chỉ thực hiện được khi nào nhân loại chỉ có một cái dạ dày chung. Đừng nghe lý thuyết bất kỳ của ai, hãy nhìn vào nồi gạo của họ.
Guader nói một câu tuyệt hay, Tất cả lý thuyết đều trở thành màu xám, chỉ có cây đời đời mãi xanh tươi.
Anh trạm trưởng biết tôi dù có nói cũng không nói thật, cho nên anh tiếp.
Tôi bi quan từ hàng chục năm nay anh ạ, nhất là từ khi tôi ra tù, tôi không nhìn thấy cái gì sáng sủa cả.
Tôi hỏi vặn, nghĩa là sao?
Nghĩa là tôi tự như lục bình trôi như vậy đó.
Tôi không muốn khơi vào tâm sự của anh ta nữa, bởi vì chích vào đó thì cũng là động đến tâm sự của tôi, cho nên tôi kéo câu chuyện rẽ sang lối khác. Tôi nói,
nhưng còn cả con cậy nữa, mai ta làm một bữa, anh nghe anh có lạc quan không?
Anh chậm trưởng cười như một đứa trẻ.
Và kia nữa, tôi trỏ vào Thu, đang đi từ suối lên, vì sợ ướt quần nên Thu săn quá đầu gối.
Màu da trắng loang loáng qua những kẽ cây rừng, tôi rỉ tai anh trạm trưởng.
Cặp đùi đẹp nhất thủ đô đó, anh xem dùng một chút là hết bi quan ngay.
Khặc 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 khặc. Anh trạm trưởng nhìn theo tay tôi, rồi quay lại, nét mặt hửng lên.
Thơ ngây như một anh chàng lần đầu mới nhìn thấy đàn bà.
Thu không trông thấy tôi và anh trạm trưởng nên cứ tự nhiên đi tới, càng lúc càng gần chúng tôi. Cái màu trắng mơ hồ lúc nãy bây giờ đã hiện lên gần quá, có thể nom thấy những hạt nước còn đọng trên làn da như những hạt sương điểm trên những cành hoa bạch huệ. Nhưng anh trạm trưởng không nhìn thẳng, hình như anh bị lóa mắt trước một hiện tượng kỳ lạ, xa lạ với cuộc sống lâu nay của anh.
Còn tôi thì có thói quen, khi thì công khai, khi thì lén lút. Xin mở ngoặc, nếu nói theo danh từ thì bí mật. Xin đóng ngoặc, khi thì thiệt tình, khi thì vờ vịt. Tôi đã nhìn cái hiện tượng đó, cái kỳ quan đó không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần mỗi rung động, mỗi ý nghĩa, mỗi diễn biến tâm trạng, mỗi dục vọng, tôi đã tìm thấy tất cả an ủi trong cái hiện vật lạ lùng ấy.
Thơ từ ở trong đó và những ý nghĩa sôi nổi, những tình cảm nồng cháy cũng ở trong đó.
Tôi không tự nhận rằng tôi yêu Thu, nhưng tôi thấy thiếu thốn khi Thu vắng bên tôi. Tôi không thấy hài lòng khi Thu nói chuyện thân mật với người khác, ngay cả với việc là người mà tôi chắc chắn rằng Thu không yêu. Nói đến Thu là tôi nghĩ ngay đến thỏi ngà thon thon, không nó tròn quá, cũng không mong manh quá. Một cái gì gần như được cân tiểu ly cân đo và một bàn tay điêu khắc kỳ diệu nhào nặng tắc hộp.
Thu có nghĩa như vậy, nhưng không phải chỉ như vậy mà thôi. Tôi là kẻ đa tình, tôi tự biết như vậy. Mà ở giữa cánh rừng này đâu có gái đẹp để mà nhìn, cho nên quanh đi quẩn lại, tôi chỉ nhìn có đôi chân của Thu.
Thu vẫn giữ đôi chân trần như thế đi đến bên cạnh chúng tôi và nói,
thôi, đi ăn đi anh, cháo chín rồi.
Tôi lặp lại lời của Thu, mà mắt vẫn không rời đôi chân Thu.
Thôi, đi ăn đi anh.
Anh trạm trưởng nói, ăn gì?
Gà nấu cháo.
Cháo nấu với gà.
Thế à? Không để cho anh ngượng ngùng, tôi lôi tay anh ta đứng dậy và nói ngay.
Đi làm bậy một chén cho ấm bụng.
Anh chống chế.
Ôi, để các anh tắm bổ, các anh còn đi xa quá.
Còn chơi hết thôi, sao mà anh kỳ cục vậy?
Anh trạm trưởng miễn cưỡng đi theo tôi.
Cháo gà nấu trong ba cái gà mên đang sôi sùng sục bốc lên sực nức.
Đây cũng là một kỳ quan nữa, kỳ quan bên cạnh kỳ quan. Thu sợ ướt ống quần nên vẫn cứ săn lên như thế mà chạy lăng xăng lo việc này việc nọ. Bỗng dưng tôi lại được hưởng một hạnh phúc sắp đôi này. Không biết bây giờ, giờ này là giờ nào nữa, nhưng nghe có tiếng gà cục tác. Trong mấy chú gà còn bị giam lại đó có cả một chú gà trống mới tập gái, như con trai mới 7 tiếng. Nó kêu te te, chứ chưa thành tiếng gái, vậy mà tôi cũng vui, tưởng như mình ở thôn xóm quê hương.
Bất giác tôi nhớ tới anh Bệnh Binh khi chiều, nếu còn sống thì hắn ta đang ngủ hay thức? Nếu đang thức thì hắn ta đang nghĩ gì, ao ước gì? Có cái quân đội nào mà đứng về phương diện tổ chức kỳ cục vậy không?
hô đi, con người ta đi. Con người ta ốm nằm dọc đường, thế là bỏ phế, không thuốc men, không săn sóc. Có thứ tình người nào kỳ cục vậy không? Mạnh giỏi thì chơi với nhau, khi đau ốm thì không ngó ngàng tới nữa. Có thứ người ngộm nào kỳ cục vậy không? Khi còn mạnh giỏi thì nai lưng ra khiêng vác, trèo leo bất kể đêm ngày, sống chết. Khi nằm xuống rồi, nhìn quanh quất bạn bè đồng chí, lãnh đạo chỉ huy, chẳng thấy một ngoe. Chúng tôi đang nấu cơm sáng. Nấu cơm hôm nay là niềm phấn khởi lớn nhất đối với chúng tôi, bởi vì sau bữa ăn ngon chiều qua, bữa ăn sáng nay cũng sẽ rất ngon. Ấy vậy mà nó lại không ngon. Chúng tôi đang ăn cơm thì có người đến. Đáng lẽ các ông này đến chiều hôm qua, thì bây giờ các ông mới đến. Sau khi nghe họ tiếp xúc với bệnh nhân và họ nói chuyện với nhau thì tôi biết nay rằng đó là các cán bộ chính trị, trong đó có một trợ lý chính trị tiểu đoàn. Anh ta đến bên võng, dở mí chăn lên xem rồi lâu lâu hồi mới nói, cậu đâu có nặng lắm không? Tôi không nghe bệnh nhân đáp, nhưng tôi đoán là anh ta chỉ khẽ gật đầu thôi. Anh ta lại hỏi tiếp, có ăn cơm ăn cháo gì không? Tôi lại cũng không nghe tiếng bệnh nhân đáp. Ai chứ ông trợ lý chính trị thừa biết là những người khiêng bệnh nhân tới đây đều rút lui có trật tự hết rồi. Bệnh tư tưởng chứ bệnh gì? Anh trợ lý tiểu đoàn ném ra một câu bông lông. Tôi nhìn anh ta mà điếng cả người như bị roi da quật. Không hiểu anh ta định nói ai. Anh trợ lý tiểu đoàn quay sang chúng tôi. Các đồng chí nghĩ coi bệnh gì mà kỳ cục vậy? Mới hôm qua đây nó còn ăn cơm rõ ràng, chiều lại thì ngã ra đau nặng, đang đi lại nằm ì ra. Bắt người ta khiêng như thế, không có người khiêng súng, người đâu mà khiêng người, phá sản cả kế hoạch hành quân. Bệnh gì? Bệnh tư tưởng chứ bệnh gì? Anh trợ lý chính trị nói rất hăng, làm như diễn thuyết, cho nên vừa chấm câu xong, anh ta mệt thở hào hển như leo dốc. Cả ba chúng tôi không bảo nhau mà đều ngồi im. Anh ta bèn ngồi xè lại gần chúng tôi và lải nhải. Thiệt là một thứ bệnh nguy hiểm các đồng chí ạ. À, nó lây hơn tất cả các chứng bệnh khác. Anh này thấy anh kia làm có kết quả thì bắt chước làm theo. Rồi anh nọ lại bắt chước làm theo nữa, không thể nào ngăn nổi. Các đồng chí xem trong tiểu đội mà có hai người bệnh phải khiêng đi thì còn đánh đấm gì nữa. Anh trợ lý phân trần với chúng tôi, làm như chúng tôi cũng chú ý nghe hoặc đồng tình với anh ta. Có một dạo, có một cái dịch tự sát thương để nằm lại và sau cùng là bê quai. Đó là lúc qua biên giới tuyến. Họ làm như vậy để trở về Bắc. Bây giờ tới đây thì quá sâu rồi, không thể trở về được nữa. Thì họ lại tìm cách lùi lại và dần dần không còn biết ai tới nữa. Rồi họ tự xóa tên trong đơn vị và trở thành người rừng. Như một thứ thổ phỉ. Tôi làm cán bộ chính trị cho nên tôi thuộc hết tất cả ngóc ngách tư tưởng của họ. Tuy nhiên, tôi không làm sao chặn đứng được. Anh trợ lý nuốt nước bọt và trỏ thẳng về phía võng. Đó là một bằng chứng của những lời tôi nói. Hôm qua anh ta còn ăn cơm rõ ràng mà. Chính mắt tôi thấy, đang đi bỗng nhiên khuỵu xuống, không đi được nữa. Riêng tôi thì tôi không sợ vì tôi có biệt tài trị chứng bệnh này rất nhanh. Chỉ có một phương pháp thôi, đó là không phát gạo, đói là đầu gối phải bò. Anh trợ lý, mà anh chính trị cấp tiểu đoàn tuyên bố cái phương pháp trị bệnh của ông ta, tôi nổ lỗ tai. Anh trợ lý chính trị tiểu đoàn nói tiếp, phức tạp lắm anh ơi, đi trên con đường này, lãnh đạo một tiểu đoàn bằng lãnh đạo một sư đoàn, mỗi một binh sĩ là một cái nợ đối với chúng tôi. Mỗi người một kiểu, mỗi người một hành động để chống lại chuyện đi vô Nam, chống việc khiêng đạn vắt súng, cuối cùng giả đau là thần diệu nhất, đau để nằm lại, để tìm cách quay về Bắc, đó là mục đích của cơn đau. Anh chính trị viên giải thích cặn kẽ, mạch lạc và đoan chắc mọi điều anh nhận định là đúng hoàn toàn. Anh nói tiếp, như cái anh này đây, tôi nói rồi để các anh xem. Anh ta sở dĩ đau nặng như vậy là vì chặng đường sắp tới rất gay go, hai ngày không có suối, do đó cơm ăn trong hai ngày tới phải nấu đem đi từ ở đây. Tôi làm công tác chính trị quân đội nhiều chứ không có, ít ra cũng 7-8 năm, cho nên anh lính nào nháy con mắt là tôi biết trong bụng anh ta muốn cái gì rồi. Tôi hứa chắc chắn với các anh như một câu sinh dần rằng anh binh sĩ nằm này nằm ở đây cho đến sáng mai là khỏi ngay, bởi vì sáng mai đơn vị hành quân rời khỏi chỗ này, sau đó anh ta hoạt động lại ngay, lại đi đổi gà nấu cháo sơi phay phay ra thôi. Nếu họ đau cái kiểu đó thì cứ để cho họ ở lại chứ lôi kéo theo làm gì cho nặng nợ hả đồng chí? Thu hỏi. Bị hỏi bất ngờ, anh trợ lý già kinh nghiệm bị chơi với như anh ta cũng trả lời ngay. Trời, nếu bỏ họ ở lại hết thì còn ai đi? Anh cán bộ chính trị đã nói một câu hết sức thành thật, nhưng anh ta biết ngay rằng mình nói hớ nên anh ta bỏ đi ngay. Anh ta quay trở lại võng bệnh nhân, anh lắc lắc cái võng vô tri mà nói với giọng chua lòm. Bệnh có nặng, cũng cố gắng lên, không ai khiêng nổi đâu. Nói xong, anh cán bộ chính trị ngoe ngoải bỏ đi, cái võng không động đậy, cũng không lên tiếng, cơ hồ như không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Khi anh cán bộ vừa khuất dạng, thì chúng tôi cũng vừa bên cơm nước, thịt cá dọn ra. Bữa ăn chúng tôi đang ngon lành thì bỗng có tiếng ú ớ đằng võng. Tôi buông đũa chạy sang vì tôi nghĩ rằng bệnh nhân đang cần sự có mặt của một người. Tôi mất hết sự ngon lành của bữa ăn. Người nằm trên võng là một cái xác không hơn không kém. Tôi không có can đảm nhìn lâu. Tôi thấy đôi mắt anh ta móc máy nhưng không ra tiếng. Tôi chỉ đoán anh ta cần nước và ăn cháo. Tôi hỏi, anh có khát nước phải không? Bằng đôi mắt với cử động thật khẽ của mí mắt, bệnh nhân trả lời với tôi. Tôi quay về liều và trở lại với ca nước trên tay. Tôi hỏi, anh ngồi dậy được không? Tôi thấy khổ tâm quá. Một tay tôi nâng lên bệnh nhân, một tay tôi cố giữ thăng bằng ca nước và đưa ca nước vào đôi môi của anh khô như đất nẻ mặt ruộng trong kỳ đại hạn. Chỉ vài hớp nước thôi, bệnh nhân đã uống cạn nước trong ca, ngồi vật ra trên võng, dường như bất tỉnh. Tôi nằm xuống và hỏi, anh cần gì nữa không? Bệnh nhân khẽ lắc đầu, anh có ăn cháo chúng tôi nấu cho, chúng tôi đang có thịt. Mắt anh bạn đang nhắm nghiền, bỗng mở to ra như chợt trông thấy điều lành xảy đến. Anh ta nhìn tôi rất đổi ngạc nhiên, có lẽ anh ta nghĩ rằng anh ta nghe lầm điều tôi vừa nói. Tôi vội vã trở về múc mớ cháo loãng nấu với xương chó đang sôi sùng sục trên bếp rồi mang sang cho anh ta. Nghe hơi cháo phất ra phất qua, anh bạn ngồi bật dậy trước mặt tôi một cách không ngờ, một tay níu chặt mép võng, một tay run run đưa ra đỡ lấy ca cháo, rồi không ngần ngại đưa lên miệng húp lia lịa, dường như không biết đó là cháo sôi mới múc ra. Anh bạn húp một hơi hết ca cháo. Anh ta nằm vật trên võng, mồ hôi ướt trắng, mồ hôi thấm qua lớp áo kaki dày mo, gương mặt anh ta sáng hẳn lên. Đột nhiên, anh ta nói, tiếng nói rõ ràng và trong sáng. Dù sao, tôi cũng có ba đứa con rồi, một gái hai trai. Tôi lại hỏi, quê anh ở đâu? Quảng Bình, hợp tác xã Đại Phong. Anh em đơn vị, anh có đứa... Có hứa bao giờ đến rước anh không? Anh ta ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu gì câu nói của tôi. Tôi kể vắn tắt lại sự việc vừa xảy ra ở đây cho anh nghe. Nhưng tôi cố ý không kể lại sự quy kết của anh trợ lý chính trị về cái bệnh tư tưởng mà anh đã cố gắng cho bệnh nhân, rồi tôi mới trở về liều. Thu nằm trên võng, nhưng nghiêng qua một bên, mà lại cong queo lên như nằm trên giường và quay lưng hẳn về lại việc. Tóc Thu rơi một ít bên mép võng, Thu nhìn xuống đất có vẻ như theo dõi một chú rắn mối hay một đàn mối càng đi trong hay một đàn mối càng đang di chuyển trong đám lá khô. Tôi thì nằm vặn mình như chiếc bánh gai quèo, chân thòi ra phía bên kia, đầu thì ngoặt sang phía bên này mép võng. Tôi không nhìn ai mà cũng không nhìn gì, cũng không muốn gợi chuyện với Thu. Tôi đang nằm lim dim bỗng nghe tiếng phía võng có tiếng è è, làm như có một bàn tay nào đó chặn cổ bệnh nhân vậy. Tôi bật dậy, nhìn về phía võng thì thấy chẳng có ai ngoài chiếc võng xám xịt im lìm. Tôi dự đoán rằng anh lính bất hạnh này sẽ chết nay mai. Không hiểu tại sao, tôi không biết sợ gì nữa, tôi chạy ngay lại võng, khi đến nơi, thấy anh lính không còn thở nữa. Tôi không sờ mũi, không sờ ngực, nhưng quả quyết rằng tiếng ẹ ẹ lúc nãy là hơi thở cuối cùng của anh. Anh đã chết vì chứng bệnh tư tưởng. Tôi gọi, giết, giết.
Cái gì anh?
Chạy vô trạm báo cho anh bệnh binh đã chết rồi. Diệt sững sờ, Thu cũng ngồi dậy ngơ ngác. Chúng tôi im lặng nhìn nhau như trao đổi với nhau một nỗi buồn. Sau chập thì anh trạm trưởng và chân ra, và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau, anh trạm trưởng đến gặp tôi. Anh xoa tay một cách tội nguyện.
Xong rồi.
Vậy à đồng chí, tôi nói có sai đâu.
Thiệt. Thiệt là vô nhân đạo, đồng chí, đồng đội đó.
Tôi đứng lặng thinh lắng nghe anh trạm trưởng tiếp. Đấy, đồng chí thấy đơn vị có cho thằng nào trở lại không? Tôi đã nói là tụi nó đổ gánh nặng cho tôi mà.
Tôi thấy anh trạm trưởng không chút xúc động, chỉ thấy anh tức giận thôi. Anh nói, tôi mà biết đơn vị nó đóng ở đâu, tôi tới níu đầu thằng chỉ huy, sáng cho nó mấy bọc tay và bảo nó đi nghỉ đi, đừng có chỉ huy lính tráng nữa.
Câu nói của anh làm cho tôi nghĩ đến những vị chỉ huy khác. Tôi thấy an an muốn sốt, tôi ngồi bật dậy và nói với Việt.
Việt à?
Chi anh? Tớ muốn hai đứa mình đi làm cái này một chút.
Cái gì anh?
Cậu với tôi đi xuống suối tìm một tấm đá phẳng khiêng lên đây rồi hãy hay, có đồng ý không?
Được rồi, nhưng để làm gì?
Làm gì rồi sẽ hay mà. Hai đứa cùng đi, tôi nói với Việt.
Khắc cho anh ta một mộ bia cậu à.
Tớ nói thật mà. Tôi nói tiếp với sự kiên nhẫn. Mình nằm không sẽ bị sốt, đi hoạt động có ích lợi hơn.
Việc ngần ngại. Tôi đồng ý cái kinh nghiệm đó, nhưng khắc một mộ bia đâu phải chuyện chơi.
Không phải chuyện chơi, nhưng ta nhất định làm được. Tội nghiệp anh ta chết không một người bên cạnh, chỉ có cây rừng đứng lặng chung quanh. Tụi mình cũng vô tình quá.
Việc dễ nảy. Vô tình cái khỉ mẹ gì? Đến phiên mình rồi, thì phải nằm ngay cán cuốc ra như hắn thôi. Có ai ngó ngàng tới, chôn người chưa chắc người ta chôn mình.
Tuy nói vậy, nhưng Việt vẫn đi với tôi xuống suối. Hai đứa chọn mãi mới được một mặt đá phẳng. Cái tấm đá không to lắm, nó bằng gấp đôi tập vở học trò. Tôi cứ tưởng tôi xách một tay mà đi bon bon về nhà. Nhưng khi tôi nhấc thử lên thì tôi mới biết là tôi không thể.
Việc thì có vẻ anh hùng hơn, việc xăng tay áo và bảo để tôi vác cho.
Thế là cu cậu đỡ tấm đá lên, vai vác về liều. Tôi bèn chạy vô trạm, lục soát một hồi mới tìm được một lưỡi lê gãy và tên họ người xấu số. Tôi mừng quá, xách cái lưỡi lê chạy ra và đưa cho Việt.
Cậu đục trước đi, mỗi tay rồi tôi thay, khắc tên tuổi quê quán của anh ta.
Việc đục cả tiếng đồng hồ, mồ hôi, mồ hám ướt đẫm mà chưa xong một nét. Việc ném dụng cụ và thở phào.
Thôi, bỏ mẹ. Mệt bỏ mẹ, cái thằng cha này nó lại báo hại mình. Chứ phải nó họ Lý họ Lê thì đỡ cho mình biết mấy. Đằng này nó nhảy nó đè họ Nguyễn mới chết tươi mình chớ. Nội có dấu ngã, thôi phải khắc đủ, bỏ mạng mình rồi.
Tôi hỏi, thì viết tắt.
Việc cãi lại, còn tên của nó làm sao viết tắt?
Phải nó tên A, tên B, và quê ở Hà Nội cũng đỡ mệt cho mình. Đằng này cái tên nó đã dài cả cây số, mà còn quê thì lại ở Quảng Bình, kéo thêm nửa cây số nữa, khắc cái mộ bia này bằng đi một trạm.
Mãi tới chiều chúng tôi mới đục đẽo xong cái mộ bia, tuy nó không ra cái hồn gì, nhưng người đi qua có thể đọc và biết được kẻ nằm dưới mộ tên gì, mấy tuổi và quê ở đâu.
Tôi và Việt khệ nệ khiêng tấm bia đá đặt trên nắm mộ, cách chỗ anh ta mắc võng nằm không xa. Tôi hỏi anh trạm trưởng là tại sao không đắp nắm cho người chết. Anh trạm trưởng lại hỏi tôi,
anh có sức đắp nổi không?
Rồi anh ta lại tiếp, đắp để làm gì? Sở dĩ người ta đắp mộ cho người chết là để người sống tới thăm, dãy cỏ, đốt nhang. Còn ở đây thì ai tới? Giả lại, nay mai trạm chúng tôi cũng dời đi, con đường mòn này đâu còn, ai mà qua đây? Tất cả đều chìm lắng, đều bị nuốt mất trong cái bụng thâm thẳm của rừng. Tất cả sẽ trở thành đất, một cách vô danh. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị cơm nước thì có hai vị khách đến, một nam một nữ. Cả hai đều tỏ ra rất thuộc đường rừng và quen thuộc sống ở rừng cho nên họ không cần hỏi chúng tôi một điều gì. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, da đen sạm với chiếc nón nỉ cũ không còn bu răng sụp đến tận mắt. Anh ta mặc bộ đồ bà ba đen, ống quần thì túm lại cho nên nó phùng ra ở phía trên, y như y phục của một tay kiếm hiệp. Anh chàng mắc võng xong rồi mới đến bên cô nàng. Cô ta mắc võng vào đúng hai cái cây của anh bệnh tư tưởng vừa mới ra đi. Hai người nói gì với nhau tôi không nghe rõ, nhưng có vẻ bí ẩn lắm. Gương mặt cô gái không vui, nhưng không buồn. Cô ta còn quá trẻ, thừa tiêu chuẩn về tuổi tác để làm con anh kia. Suốt từ khi họ đến, tôi không nghe họ gọi nhau bằng gì, mà chỉ nói trong trỏng suông suông. Có lẽ cô ta là y tá, còn anh kia là cán bộ cao cho nên cô ta đi theo để phục dịch thuốc men. Cán bộ cao thì phải có gạt đờ co chứ. Các cha lớn đi ra thì khác nào ông nghè bái tổ vinh quy. Hay cô kia là con gái của ông ta, nhưng trong một chuyến về thăm gia đình, anh ta xúc nó theo đi làm cách mạng cho lương tiện sau này. Không hiểu sao từ lúc hai nhân vật này xuất hiện ở đây, tôi cứ nghĩ hết giả thiết này đến giả thiết khác. Không biết vô lý hay có lý, nhưng tôi không dứt tôi ra được khỏi vấn đề. Tôi còn để ý thấy cô bé hơi bẽn lẽn, cô không đến trò chuyện với Thu, cũng không ra hoặc khỏi tăng. Đến chiều, khi được lệnh nấu cơm, thì họ chỉ dọn cơm ra ăn thôi chứ không nấu. Hai người ngồi cả trong tăng cô gái, anh đàn ông quay lưng hẳn lại phía tôi, làm y như cố che kín cả cô gái và che cả những ý nghĩ của y. Cái lưng to bản của y quả thật là tấm vách tường trắng ngăn, thỉnh thoảng tôi mới trông thấy được bàn tay hoặc một mép tóc của cô gái mà thôi. Cái áo của anh ta có lẽ đã mấy ngày không có dịp giặt, cho nên mồ hôi đóng thành muối, in hình một tấm bản đồ rất rõ nét. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại chú ý người ta kỹ như vậy. Chuyện của người ta mà, đâu có dính dấp tới tôi. Cơm nước xong, trời vừa tối, đó là thời khắc thiêng liêng của những kẻ vượt Trường Sơn, đàn ông hay đàn bà. Kẻ khỏe, người yếu đều yên trí rằng mình sắp được nghỉ ngơi trọn vẹn, chỉ còn có máy bay hoặc biệt kích mới đáng sợ mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 10 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.